Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Thủ tướng Chính phủ tới Nhật Bản bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ.
Cảnh báo sóng thần sau động đất có độ lớn 7,7 ở Nam Thái Bình Dương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 19 tháng 5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định trước những thách thức đang đặt ra hiện nay, đất nước ta cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đó là những tác phẩm phản ánh được thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, tầm vóc của công cuộc đổi mới ở mọi lĩnh vực, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam và khát vọng lớn lao của toàn dân tộc. Trong đợt này, có 128 tác giả, đồng tác giả được trao, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 tác giả, đồng tác giả được trao, truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Đầu giờ chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Hiroshima bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong chương trình công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự các phiên thảo luận gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7. Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, dự và phát biểu tại tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn Nhật Bản, tiếp các tổ chức kinh tế, tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nhật Bản và gặp gỡ đại diện tiêu biểu cộng đồng và trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đoàn cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Cà Mau đã đạt và vượt 18 trên 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rất tích cực, gần 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cà Mau cần sớm trình để phê duyệt quy hoạch tỉnh, ra soát lại sử dụng đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng để có kiến nghị phù hợp, triển khai thực hiện nghị quyết số 13 ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sáng nay, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 diễn ra trong 22 ngày, khai mạc vào ngày 22 tháng 5 và kết thúc vào ngày 23 tháng 6 và được tổ chức làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Tại kỳ họp này về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và xem xét cho ý kiến 9 dự án luật. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, xem xét công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác nếu có.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng nay 19 tháng 5, đúng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức hỗ trợ 20.000 suất quà gồm nước uống, sữa và bánh mì phục vụ nhân dân và du khách đến viếng lăng. Đây là một trong những sự kiện thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm của người Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm thủ đô, đồng thời cũng là hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Theo kế hoạch, năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội dự kiến sẽ tặng 80.000 suất quà cho du khách đến viếng Lăng Bác vào các dịp lễ lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 19 tháng 5, các khu vực trên cả nước có chỉ số tia cực tím UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Dự báo từ ngày mai 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, chỉ số tia cực tím UV cực đại trên cả nước duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao từ 7 đến 10. Riêng ngày 21 tháng 5, Hạ Long, Quảng Ninh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có ngưỡng UV đạt mức cao từ 6 đến 7.
Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết, mực nước sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang trong những ngày vừa qua đã xuống thấp kỷ lục với mức 11,43 m. Đây là mức nước thấp chưa từng có trong nhiều năm qua. Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, do tác động của hiện tượng El Nino, thời tiết ít mưa, các đợt nắng nóng xuất hiện khốc liệt và kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến mực nước tại hệ thống sông suối trên địa bàn.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Sáng nay 19 tháng 5 tại Nhật Bản, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã chính thức khai mạc với sự kiện các nhà lãnh đạo G7 đến thăm bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Bảo tàng này là nơi lưu lại những vết tích hậu quả của vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố này vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Hội nghị diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 5, quy tụ lãnh đạo của các quốc gia phát triển trên thế giới và các tổ chức lớn có quy mô toàn cầu. Theo kế hoạch, trong 3 ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt vấn đề gồm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, xung đột Nga-Ukraine, an ninh kinh tế, khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu, năng lượng, lương thực, y tế, phát triển, bình đẳng giới và số hóa.
Tối qua 18 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á. Sự kiện nhằm tạo dựng tầm ảnh hưởng của khu vực trong bối cảnh các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cũng nhóm họp ở Nhật Bản. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 tại thành phố cổ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Trung Quốc, điểm cuối phía đông của con đường tơ lụa từng kết nối Trung Quốc với châu Âu thông qua Trung Á. Đây là lần đầu tiên hội nghị này diễn ra trực tiếp kể từ khi Trung Quốc thiết lập quan hệ với các nước Trung Á, gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan cách đây 31 năm. Theo số liệu chính thức của Bắc Kinh, giao thương giữa Trung Quốc và các nước Trung Á đạt 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và trong quý 1 năm 2023 đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Loyalty, New Caledonia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương, gây nguy cơ sóng thần ảnh hưởng tới các nước Nam Thái Bình Dương. Động đất xảy ra vào khoảng 2 giờ 57 phút GMT, tức 9 giờ 57 phút theo giờ Việt Nam, ở độ sâu khoảng 38 km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã phát cảnh báo sóng thần tại các khu vực ở New Caledonia, Fiji và Vanuatu, đồng thời đánh giá có thể xảy ra các đợt sóng thần tấn công các vùng duyên hải trong phạm vi cách tâm chấn động đất 1.000 km. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Australia cảnh báo động đất có thể gây nguy hiểm cho vùng đảo Lord Howe ngoài khơi phía đông nước này. New Zealand cũng đang đánh giá nguy cơ về trận động đất và khả năng sóng thần ảnh hưởng tới quốc gia này.
Đến cuối năm 2024, người điều khiển xe điện có thể di chuyển khoảng 5.000 km qua 5 quốc gia ở Đông Nam Á nhờ một ứng dụng điện thoại thông minh để sử dụng mạng lưới các trạm sạc. Một công ty có trụ sở tại Singapore đã công bố kế hoạch xây dựng 45 trạm sạc tốc độ cao kết nối Singapore với Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Các trạm sạc sẽ được đặt dọc theo đường cao tốc và trong các thành phố. Chúng dự kiến được đặt tại Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 27 địa điểm còn lại thuộc sở hữu của công ty này hoặc các đối tác dự kiến sẵn sàng hoạt động vào cuối năm 2025.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nhà sàn Bác Hồ là một phần quan trọng trong quần thể khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là di tích quốc gia đặc biệt ngay đợt đầu tiên năm 2009.
65 năm trước, ngôi nhà sàn này được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã ở và làm việc tại đây trong vòng 11 năm. Đến nay, ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị nằm bên cạnh hồ nước trong xanh, giữa một vườn cây xanh mát, đã trở thành hình ảnh thân thuộc, là biểu trưng cho giá trị đạo đức, tư tưởng và phong cách sống vô cùng giản dị mà thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngôi nhà sàn giản dị nằm giữa thủ đô Hà Nội là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Nơi đây đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa lớn lao trong những thời điểm cuối cuộc đời cách mạng của Bác. Tại ngôi nhà sàn này, ngày 17 tháng 7 năm 1966, người đã viết lời kêu gọi đồng bào quyết tâm đấu tranh chống đế quốc Mỹ. Từ năm 1965 đến năm 1969, Bác đã dành thời gian viết bản di chúc lịch sử. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chia sẻ, cho đến nay, những hiện vật trong nhà sàn vẫn được trưng bày nguyên trạng như thời Bác Hồ sống và làm việc. Ông Dương cho biết thêm.
Nhà sàn là cái nơi mà diễn ra rất nhiều cái sự kiện quan trọng với những cái đóng góp hết sức là to lớn cho cách mạng Việt Nam trong cái giai đoạn mà Bác sống và làm việc tại nhà sàn. Và cũng chính tại ngôi nhà sàn thì Bác đã ngày đêm suy nghĩ để cùng Bộ Chính trị đưa ra những cái chiến lược sách lược lãnh đạo và nhân dân cách mạng Việt Nam.
Mỗi ngày, nhà sàn Bác Hồ đón rất nhiều khách tham quan. Ai đã từng đến đây đều có chung cảm nhận. Ngôi nhà sàn thể hiện rất rõ nếp sống thanh bạch và giản dị của Bác. Khu di tích nhà sàn Bác Hồ từ lâu đã trở thành một địa chỉ đỏ, một trường học thực tiễn cho các tổ chức, đoàn thể, quần chúng nhân dân đến tham quan, nghiên cứu và học tập về tư tưởng, đạo đức của Người.
Thăm và chứng kiến những cái kỷ vật còn lưu giữ lại ở tại nơi đây, ngôi nhà sàn này thì chúng tôi cảm nhận thấy là đúng là phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là một cái phong cách rất giản dị. Và thế hệ đoàn viên thanh niên của chúng tôi hiện nay thì luôn luôn phải học tập và noi gương theo Người.
Khi đến về thăm nhà sàn của Bác là trong người tôi rất là lâng lâng, là cảm nghĩ về Bác là một con người rất là vĩ đại và rất là gần gũi người dân.
Giản dị là nét điển hình nhất, là đặc trưng tiêu biểu nhất cho phong cách Hồ Chí Minh. Được bảo tồn nguyên trạng 65 năm qua, nhà sàn Bác Hồ vẫn là những câu chuyện chưa viết hết về lòng trân trọng, tình cảm ngưỡng mộ và cảm phục trước một nhân cách lớn Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.